xin nương tựa Phật, mật phước chi viên thành, cầu tất cả chúng sanh giác phát tâm lành.
Như vậy thì khi mà cái người mà nó không biết chuẩn đoán bệnh á, thì người ta sẽ quăng một chài dính hết thì rất là lâu thôi, chỉ đầy đủ phải một năm. Trong một năm đó có thể là bệnh mình nó chuyển quá, nó nặng hơn. Nên cái người tu cũng vậy, mình chài dính hết, pháp nào mình cũng tu hết. Thay vì ta tu không kiếp ta về dục lạc, rồi mình tu với chừng 70 kiếp chưa về được, nó còn quẩn quanh ăn khởi ta mà thấy pháp nào mình cũng tu theo. Nên cái cô đó là xin thầy một pháp tu. Nên thầy mới nói là có pháp rồi sang tu. Cổ Long phản vị lệ: con xin cái pháp tu con trì cái bệnh của con. Hỏi là sao cô thấy cô con quả làm giác lúa giác gạo nhiều lắm mà có bệnh tật gì đâu? Không phải là thầy chưa phán chứ thầy chưa biết đó, chứ con bệnh nặng dữ lắm đó thầy. Hỏi là bệnh sao mà nặng dữ lắm. Cổ Long bệnh như này là bệnh bác sĩ bó tay luôn, bó tay luôn đó. Nên bác sĩ bó tay thì bệnh gì bác sĩ bó tay, trừ si đa với ung thư. Ủa là phải con bệnh si đa với ung thư á, con cũng vui vẻ. Mà có bệnh còn nặng hơn không si đa ung thư nữa. Bởi vì là bệnh sao mà bệnh nặng si đa ung thư. Ủa là con có một cái bệnh mà bây giờ con uống thuốc gì vô nó cũng không hết. Đến mộng thầy nào chị cũng bó tay á. Từ thầy bùa, thầy pháp gì chị cũng bó tay. Bệnh gì cái gì tử không? Bệnh có cái thói quen cắp đồ người ta. Ủa là con biết đó mà, con biết là tội á, năm giới cấm có giới trộm cắp mà ai hở gì để bỏ vợ. Ủa là con biết sao lúc đó cái tay con lấy bỏ vô, nhưng cái tâm con sợ vậy lắm. Vì lý do sợ nên con nhìn cái gì khi không có người con lấy. Đồ trong chùa cũng không tha luôn. Mà Phật tử thường thành đại quan một thói quen mà trở thành cái bệnh nó nặng, cái gọi là cái tật. Con đường có cái tật đó, cái gì Phật tử. Nên ngày hôm nay vì cái lý do đó nên thầy mới xét lại cái thầy của bạn. Và thấy xung quanh mọi người đều mọi người nào có ít nhất tật. Nếu ít nhất cái tật mà có những người ta nói nhân gian cái tật nó lớn hơn cái tuổi. Nên ngày hôm nay chúng ta trao đổi với nhau một cái đề tài là cải sửa một thói quen trong ký ức. Con chào các bạn. Rất nhiều thì khi ở bên ngoài cũng hơi nóng nên chúng ta có một cái không khí như vậy đó, cho nó xương tụ lên, mình tu mình phải vui, mình phải quan hỷ thì tu mới được. Còn mà tu á không vui mà không quan hỷ tối ngày mặt buồn buồn không à, cái ta là sao ăn chay mà mặt mày đã lét xanh đằng à, rồi ai dám ăn chay, phải không? Mình tu á là sao tu mà sao thấy mặt giống như là cái người đưa đám vậy đó. Quý vị biết người đưa đám không? Là có một con khóc mướn mà. Quý vị có ai thấy khóc mướn chưa? Bữa đó đó thầy đi đám, thầy mới thấy người ta khóc mướn. Tính đâu là con cháu con hiếu cho lắm, quý vị đập đầu xuống đất rồi cúng cẳng trên trời làm đủ cho hết. Cuối cùng ai nhà nó khóc mướn. Vì cái đó cũng là một cái thói quen đó, mới làm được chứ không phải là bình thường mà mình làm được đó quý vị phật tử. Nên cái thói quen này chúng ta phân tích qua hai loại người. Một loại người đời và thứ hai là người tu của chúng ta. Thì bình thường á, người đời có cái thói quen như thế nào mình quan sát ở xung quanh. Thì cái cô hồi nãy đó mắc một cái bệnh giống như bệnh của một cái cô vợ của ông tổng giám đốc ở bên Mỹ. Ở trên báo nó đăng rằng ông này ông tổng giám đốc giàu có bạc tỷ luôn quý vị tỉnh. Nhưng mà có cô vợ đó là có cái tật rồi. Vào siêu thị của người ta đó, người ta có camera quay, cô đâu biết đâu. Chàng qua chàng lại lấy cái áo dở lên, lấy kẹo bánh gì, bỏ vô túi. Cứ ăn cắp lặt vặt. Bắt đầu á thì bị người ta bắt lại. Nhưng riết rồi á, cái ông chồng á, với lại hợp đồng với các siêu thị. Miễn bà vợ ổng á đi đến các siêu thị nào ăn cắp đồ, cứ đến xin cho ba về đi. Rồi ông này sẽ lợi thanh toán, chứ không thanh toán tiền cả. Nó trở thành một cái tật ở trong con người của chúng ta. Rồi đó là ngày xưa đó là thầy có bà bác là vợ của ông bác đó,
có một cái tật người ta yêu bằng liệu gì vậy. Ví dụ mình nói cái gì lớn tiếng cái cổ lặp lại y chang như vậy, giống như á là cái con két con sáo gì, ví dụ mình nói mô phật thì cổ cũng mô phật á, mình cứ chửi đi thì cổ cũng nói chửi đi, cổ lặp lại y chang hành vi của mình. Ví dụ như mình đứng ra mình hay ẹo qua thì cổ cũng ẹo qua, mình lắc lại cổ cũng lắc lại, cổ không kiểm tra được cái hành vi của mình, ai làm sao thì làm y theo cái người đó. Như vậy á thì người ta gọi là người đó là liệu ở trong nhân gian. Còn có những người có cái tật là hay bị cà lăm, quý vị phật tử, cái tật chẳng qua là một cái thói quen, mà cái thói quen nó được lặp đi lặp lại nhiều lần thì trở thành cái tật. Như vậy á thì quý vị phật tử ha, gặp ai cà lăm á, cái đầu mình bắt chước đi cái mà mai mốt mình cũng cái mà luôn, mà quý vị tin không? À, tất nhiên là nó tạo thành một cái thói quen, thói quen nó được khắc ở trong cái não của mình á, khắc ở trong cái não của mình. Như vậy thì mình có hai cái hệ thống thói quen. Một cái hệ thống thói quen á là nó đã được định hình trước khi mình sanh ra, và có một cái thói quen nó đã định hình sau khi mình sanh ra. Quý vị, thì cái trước khi mình sanh ra người ta gọi là bổn tánh, tất nhiên cái tánh nó có sẵn ở trong đó, chứ không phải là khi mà mình sanh ra rồi nó mới có cái tánh đó. Bây giờ ví dụ như quý vị phật tử là chúng ta có cái tánh tham, cha mẹ không dạy cho con tham, nhưng mà khi sanh ra nó biết tham rồi, quý vị phật tử, nên đứa bé là mới có một tuổi mấy nó khóc, cái thầy thấy tờ 500 đồng mới thôi, nó thầy đưa nó cầm nó cười, nó đâu biết xài tiền không, nhưng mà nó cầm tiền nó cười, có nghĩa là nó đã có cái thói quen tham tiền gì đâu ở trong quá khứ ấy. Nó gặp tiền nó sáng rỡ nó cười liền à, mà không phải đứa bé gặp tiền sáng rỡ cười không đâu, mà người lớn gặp tiền sáng rỡ cũng cười. Cái cô này cũng đi đạo tràng của chúng ta như thế này nè, ở gia đình thiếu nợ nhiều quá, cổ tối ngày là bắn thân khó nói với con cái dữ lắm, cái gì tất nhiên là gạt mắt từng ly từng chút, gạt mắt từng ly từng chút. Cái bữa đó nó con cổ lãnh lương năm về 5-6 triệu đó đưa cho cổ hết, sau buổi tết thầy lại nhà thầy đi đâu thì ghé qua thì có công việc thì gửi đồ, nên gặp cổ vui vẻ mà cười thấy gì khác mỗi lần. Thầy không hiểu là đa cha cách này cách đi đạo tràng chùa Long Hoa hay gì niệm phật dữ lắm hay gì thay đổi được tánh tình như thế này, ai ngờ đâu hỏi con cổ đâu ra không phải thầy ơi con mới đưa có 5 triệu. Thấy không, đâu phải đương đích mà nó có cái tánh tham đâu, mà người lớn mình cũng có cái tánh tham, mà tánh tham này cha mẹ đâu có dạy cho mình, mà tự mình có cái tánh tham đó. Vì tánh tham đó đâu, nó có trước khi mình sanh ra, gọi là bổn tánh. Cái tánh nó có sẵn, chỉ không phải có tánh tham này không đâu quý vị phật tử. Bây giờ ví dụ nè, mình sanh ra đâu có ai dạy mình bú sữa đâu, mà mình tìm sữa mình bú cũng quý vị phật tử, phải không? Bây giờ mình quan sát thấy con chó nó sanh ra, hoặc là con heo sanh ra, những cái loài động vật á, nó tự nhiên nó biết phải dành ăn, nó biết bú sữa mà nó biết dành ăn nữa quý vị phật tử. Vậy thì cái đó có ai dạy không? Có những cái người ta không dạy mà mình biết được, thì đây gọi là bản năng. Bản năng với bổn tánh nó là một đấy. Chữ bổn với chữ bản là cái gốc, tất nhiên là cái bộ mọc có gạch ở ngoài sau dưới đó, không? Như vậy là cái gốc của cái cây. Như vậy là bản với bổn, bản năng đó, và bổn tánh nó là một đó. Bản năng thì nó được truyền thừa qua cái gen di truyền á. Ví dụ như á, mình á, biết cái gen không quý vị tử? Gen di truyền nó có là những cái lằn dây sắm á. Gen di truyền nó truyền với cái hệ thống mà trong các tế bào của chúng ta, nó là dây sắm, gọi là dây sắm của ADN. Nó là dây truyền, dây sắm đó người ta gọi là gen di truyền. Ví dụ như từ cha tạo thành cái thói quen truyền cho con thì di truyền xuống. Hoặc giả là cha bị bệnh lên máu thì con sau này sẽ bị bệnh lên máu giống cha vậy, thì ta gọi là di truyền. Có những bệnh mà di truyền từ đời này qua đời khác, ví dụ như gia đình đó bị bệnh Parkinson á, là bệnh run 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 tay, thì cái người con sau này cũng bị bệnh run tay. Và mẹ thấy có một gia đình này là bị bệnh ung thư gan, cái gì bệnh ông nội bị ung thư gan chết, con bị bệnh ung thư gan chết, và cháu bị bệnh ung thư gan chết, di truyền từ ở trên truyền xuống mà qua mã hóa của anh ADN. Cái đó là di truyền từ cái vật chất này qua cái vật chất nọ. Nhưng mà tâm thì không có di truyền theo ADN được. Bây giờ ví dụ quý vị tử ba nóng tánh mà sanh ra con thì nó cũng nặng. Như vậy á, thì cái nóng tánh của cha không có di truyền qua con, mà cái di truyền đó là nó di truyền trên cái tướng thôi. Ví dụ như ba mắt hai mí thì sanh ra con mắt hai mí. Đó, ba cái miệng cười có đồng tiền thì sanh ra con miệng cười có đồng tiền. Như vậy thì gọi là di truyền. Nhưng mà di truyền á, thì nó có biến dị nữa. Ví dụ như cái di truyền không phải là cái bản sao của cha sao thì con không vậy đâu. Mà ví dụ như cha ha thì ngước lên trời mà con ngó xuống đất không, như vậy thì ta gọi là đột biến gen. Quý vị, nên á, báo nó đăng một cái tờ ở bên châu Phi á, thì da đen không à. Bữa đó cái cô vợ này sanh ra ba đứa con da đen, một đứa con thứ tư da trắng không? Đầu tới mình luôn trắng là một người da trắng. Như vậy đó thì ông chồng ông mới nói là bà vợ đi ngoại tình, ông đưa ra tò đi đi bị ai đi dị với bà vợ quý vị tử. Khi mà đi dị với bà vợ đó, bà vợ này xong á, thì tò mới nói là không có rõ đáng, lại không thấy cô này có cái tấm tình đó, mình đi thử ADN á. Khi mà thử ADN thì nó là đúng là cái dòng máu, là dòng máu của ông. Nên người ta mới điều tra ra được á, thì ông cố của ông á là người da trắng, đi qua lấy bà cố người da đen, sau đó cái đen tới giờ rồi làm cha cố lại là người da trắng. Di truyền mà nó di truyền dài xuống, đó là gọi là di truyền ở trong cái thân của chúng ta, là di truyền qua vật chất. Nên cha mẹ của chúng ta chết đi nhưng mà không chết. Tại sao không chết? Tại vì cái giống nó còn ở đây nè. Ánh mắt này là ánh mắt của ba, cái môi này là môi của mẹ nè, phải không? Cái tướng này là tướng của cha nè, cái giọng nói này là giọng nói của mẹ nè, thấy không? Nên con ở trong nhà nghề biết hát nghệ sĩ thì mấy đứa con sanh ra đều hát hay không? À, đa phần là di truyền. Dĩ nhiên có những người không biết hát gì cả mà hát như là dịch xin la vậy. Như vậy thì đây là đột biến gen. Người này bị đột biến có nghĩa là thay đổi so với cha mẹ. Như vậy là trên cái xác thân nó di truyền từ ở trên xuống, nhưng mà cái bản tâm thì không có di truyền. Quý vị phụ tử, bản tâm này nó do đâu mà hình thành nên cái bản tâm này? Là do hành động tạo tác và ý nghĩ của kiếp trước. Mà người ta gọi cái chữ karma, nó là nghiệp. Thì mỗi người đều có cái nghiệp sai biệt khác nhau. Cái ông này là ông tốt, quý vị phụ tử. Ông tốt của giết người đầu này đầu nọ, gian danh khắp thiên hạ. Thì ông mới suy nghĩ, ông là bây giờ á, ông là trùm của ba ông tốt như thế này. Ông không muốn con của ông á, sanh ra làm ông tốt như mình. Nên á, ông mới nói là như vậy á, thì con ông sanh ra làm ông tốt thì là tối ngày phải trốn chui trốn nhủi theo cái dòng đời, sợ bị người ta giết hại thù quán. Vậy thì ông muốn cho con ông trở thành một người đàng hoàng ở trong xã hội. Nên á, tìm đó ông rình rình á, ông lại đổi con với thầy giáo. Cái này con sanh ra thì nó con cũng thầy giáo sanh ra mà cùng một bà mụ để đỡ. Nên ông vô ông rình mà sắp xếp dàn cảnh đổi con ông trong thầy giáo. Ông là con của ông á, vô nhà ông thầy giáo á, thì tất nhiên ông thầy giáo giáo dục cho nó thì trở thành người tốt. Còn con thầy giáo đi qua đây ông tôi thì nó sao cũng được, không sao hết. Như vậy mà quý vị Phật tử cứ thấy con thầy giáo đi qua nhà ông tốt mà nó hiền như cục đất luôn, lớn lên nó ăn học thành đại đổ làm quan luôn. Còn con của ông tốt á, qua nhà ông thầy giáo dạy nhỏ tới lớn, lớn đi điên luôn. Mới nghiệp cái máu, người ta gọi là cái máu, cái dòng á, nó có cái máu như thế nào á, mà con ông vẫn làm tốt, mà con thầy giáo qua đây vẫn là con thầy giáo. Đây là một cái hiện tượng ở trong cái đời sống bình thường thôi, mà đây là một chuyện thật có ở trong lịch sử, người ta ghi nhận lại tài liệu này. Như vậy á, thì người ta nói là cái tánh tham thì nó không có di truyền, à, đánh tham thì không có di chuyển, nhưng mà cùng nghiệp thì nó đã sanh ra cùng trong một cái nhà. Ví dụ như mình sanh ra ở trong cái nhà đó thì cùng cái nghiệp với nhau mới sanh ra trong nhà đó, gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Ví dụ như trong cái lớp học cái gì phụ nữ nhìn dễ lắm, nếu không có sắp xếp chỗ ngồi thì một cái băng ngồi sau đó, băng đó toàn là băng chống học, ngồi sau thì dễ rút ra để dễ trốn cái gì phụ nữ để ý đi, còn băng ngồi trước là băng là chuyên môn học điều dữ lắm. À, còn băng ngồi sau là băng hút thuốc nè, băng chốt học nè, băng nói chuyện trong lớp nè, đó là băng ngồi sau. Nghe đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nên mình mới vô chung một cái nhà mình ở, quý vị tử, thì mình đã đồng nghiệp với nhau, mình chung vô nhà mình ở. Nên á, về trước này, thầy về ở Cà Mau, thì có cái cô này, quý vị tử là có nuôi cái cô gái của cổ, là cổ con nuôi, cổ lớn lên, thì cái cô con nuôi này khi mà lớn lên rồi có 3-4 đứa con nữa, và bây giờ bà già già rồi mà cổ tu là 40 năm rồi, bà già nuôi đứa con nuôi á, tu 40 năm rồi, tu cư sĩ thôi cũng đi đạo tràng như chúng ta như vậy á, quý vị phật tử. Nhưng mà không biết là hiềm khích như thế nào đó thì tự nhiên hai người là không đồng quan điểm với nhau, thì đáng lẽ cổ phải giao đất vườn tài sản cho cô con nuôi này, cổ không chịu nên giao. Thì bữa nay á, lại thấy về, lại thấy cô á, này sao mà hồi khoảng 30 năm trước á, đến khi cô 30 năm thì cái 50 năm trước á, thì lại thấy tướng hảo quang minh á, thấy đẹp lắm, hảo quang phóng lên chiếu sẹt sẹt luôn, tu hành ngon lành. Sao bữa nay thầy về lại thấy một cái nó tối tôn như đi 30, cái mặt cái đại lộ là nó tối thui, không thấy miếng hào quang nào mà sáng mà tối lên hết á. Thầy á, nói là sao dữ vậy cô, sao đất này sao tướng cô mà bèo quá trời bèo, như bèo trôi trên dòng mà sông mà nước sình ấy. Cổ nói là thầy, cả đời con không hối hận gì chứ, con hối hận có một việc duy nhất thôi mà con hối hận trong lòng con, mà con quá giải không có được thầy. Cổ sao hối hận sao mà không quá giải được dữ vậy. Cái cổ nói cả đời con không hối hận, con hối hận là con nuôi con quỷ, kêu con gái của mình á, kêu nuôi con quỷ, con nuôi con quỷ này lớn lên nó phản con, bây giờ đó nó lớn lên âm mưu nó chiếm đoạt tài sản của con, bây giờ con tu không nổi, tu hết nổi này, 73 năm nay rồi con cứ là đấu tranh với ma quỷ trong con, tu hết nổi đâu có niệm Phật ngày nào đâu mà hào quang nó chớp chớp toàn là tối tu không, mà con biết như vậy đó, nhưng mà con bỏ không có được, con gặp cái mặt là con quỷ này con dị ứng à. Thầy mới nói gì cho nó có cái khẩu nghiệp gì, cổ là đằng rằng có cái khẩu nghiệp như vậy, con biết có khẩu nghiệp mà con vẫn nói cứ gặp cái con quỷ này tự nhiên con nói vậy, còn là chửi mấy cái lời nói quỷ là nhẹ lắm đó, còn chửi mấy lời độc táo nữa, như vậy là biết có cái khẩu nghiệp vậy, nhưng mà cái tật của mình nó quen này, gọi là quen rủa xả. À, có những người á là nói ra một cái từ của diệt tử chim ra một tiếng là trước đem mà trước cứ chim ra vậy, cứ nói vậy mà không có phải là cái người này muốn nói như vậy, mà ta trở thành một cái thói quen của diệt tử, đây là cái thói quen của con đời, đây là thói quen. Nên vừa rồi có cái tờ báo đăng á là ai có một cái làng đó là nói chuyện á là chi vô cái từ gần như vậy đó, thầy nói chuyện là cái từ nhỏ nhẹ hơn á một chút xíu á, là chữ đắt đi chứ nó nói chữ là nặng hơn, ví dụ như là cái đàn đó ai vô nói vậy á, cái đắt gì à, nói cái đắt gì, thì cái bữa đó cái đàn đó thì lại là được chứng nhận là cái ấp văn hóa, thì nhà báo xuống nói là đây là cái ấp văn hóa, mà cả làng nói chuyện cái hở hở cái là cái đất gì thì nghe nó không có văn hóa, nên á nhà báo phỏng với ông chủ tịch nói là bác chủ tịch đấy, bác chủ tịch á, cái ấp của bác á, cái xã của bác lên được chuẩn văn hóa của quốc gia rồi, mà cả làng cả xã nói cái gì ra cái đất gì vậy hết á, nghe nó mất văn hóa quá, nên người ta được chuẩn văn hóa mà mình nói mất văn hóa quá đâu có được. Ông ta tôi á thì tôi cũng dạy nó dữ lắm chứ, tôi dạy từ một cái thằng nhỏ mới đi học tôi dạy tới người lớn, nhưng mà tôi dạy nó cách nghe. Quý vị có thấy cái tật, cái thói quen nó được lặp đi lặp lại mà mình không có cố ý. Cái đó là cái thói quen nó được lặp đi lặp lại riết rồi nó trở thành một cái mà nó không hay ở trong cái cuộc đời của mình. Như vậy á, thì bây giờ mình mới xét ở trong cuộc sống của mình ở hiện tại nè quý vị phụ nữ. Có cái này á, thì nói nhỏ nhỏ nghe nha. Cái ông bạn của thầy cũng là người tu sĩ, nhưng mà nghiệp con cái á, là tội tốt lắm quý vị phụ nữ. Làm cái gì cũng tốt nhưng có tội cái nghiệp thuốc nè. Đâu dám hút ngoài đâu, vô phòng đấm cửa hút ngoài, hút ngoài Phật tử thấy cười. Và Phật tử thấy cái nói là thầy đốt thuốc, đốt tiền. Nhưng mà bỏ thì bỏ khó. Bỏ như vậy á, thì thầy nói á, là thầy gắng cố gắng bỏ gì là bỏ 8 lần những việc thử. Có lần bỏ được 6 tháng rồi mà buồn buồn thì cũng hút lại à. Quý vị thử. Nếu như vậy á, thì á, thầy mới nói á, là bây giờ á, thầy tu thì tính như vậy đâu. Giờ thì trong các cái cõi thầy tu thì tính như vậy đâu. Ai mà tu tính muốn về cực lạc thì niết bàn, chứ ai mà muốn tu xuống địa ngục ngã quỷ xuất thanh đâu à, mà thầy đã bỏ những gì vậy, ai cũng về niết bàn. Thầy mới nói là nếu mà thầy muốn về niết bàn, niết bàn đó thấy không tin, không có nghe nói cực lạc, nó có cực lạc đi à, không nghe nói cực lạc sang về niết bàn có hút thuốc lá. Nếu mà thầy hút đây thì quen rồi, thầy về đó không có hút sao thầy chịu nổi? Đâu ai cúng thuốc cho thầy hút không, thầy chịu nổi à, phải không? Đâu nghe ở cái cảnh đó còn là xà cừ mã não sa mô hổ phách, còn không nghe nói thuốc lá ba số năm. Nên về đó ai có cúng thuốc lá ba số năm cho mình hút mà mình hút quen nó ghiền luôn rồi, tới về đó cái không có thuốc này nó buồn quá chịu đâu có nổi đâu, nên sao về đó được. Như vậy thì muốn về đó được á thì mình phải mình bỏ những cái gì mà ở đó không có. Có nghĩa là ở đó không có cái gì á thì mình đừng có tập cái thói quen có cái đó. Nếu mà ở trên cõi cực lạc không có cái đó thì mình đừng tập cái thói quen ở ta bà có cái đó thì mình không được về cõi cực lạc. Tại vì mình về cực lạc mình có cái tâm niệm niệm đó, thì đó đâu có đáp ứng được cái nhu cầu tâm niệm mình đâu, thì nó không có phù hợp. Mà nếu không có phù hợp á thì tiếng Anh gọi là không có suitable á, nghĩa là giống như á mình có cái cây mình đóng cái mọng lên bị lửa thì cây mình cay, cái mọng nó phải khớp cái dừa chứ. Bây giờ cái mọng ta nhỏ xíu đây mình lấy cây nó phải ôm mình cay cái mọng sao ra, phải không? Như vậy thì trong quá trình mình tu này mình cũng phải làm cái mọng sao dừa khớp ở trên cõi cực lạc á. Như vậy thì cõi đó không có cái đó. Như vậy thì hỏi là thầy nghiện thuốc bao lâu rồi? Thầy ta mới thuốc 20 năm hà. Nghiền thuốc đó, mới có 20 năm hà của chị Phật tử. Như vậy đó, thì chúng ta nghiền thuốc 20 năm, chúng ta bỏ chưa có được, bỏ 8 lần mà bỏ không được. Mà cố gắng bỏ, người tu của chị chứ khổ tâm lắm của chị Phật tử. Một vị lớn rồi mà chủ trì mà để cho Phật tử nói này nói kia mình cũng khổ tâm lắm. Nhưng mà nghiền bỏ không có được. Tại sao cái thói quen như vậy đó, là bỏ không có được, mình rất là khổ tâm mà bỏ không được. Như vậy thì cái mà mình mới có nghiện 20 năm mà mình bỏ không được, vậy thì muốn về khỏi cực lạc bỏ cái gì quý vị tử? Bỏ cái bản tánh cũ của mình nè, bỏ bản tánh cũ chưa dự là tánh tham phải bỏ, tánh ganh tị phải bỏ, phải không? Tánh là sân hận phải bỏ. Thì cái tánh tham, tánh sân hận, tánh ganh tị này tất nhiên là những tánh phàm phu, người ta gọi là phiền não. Thì trong kinh nói phiền não có từ đâu? Có từ vô thủy. Tất nhiên là cái gốc của nó ăn sâu từ ở trong vô thủy, mà người ta gọi đó là ký tích. Nó nằm sâu trong ký tích, nó chứa ở trong cái tàn tích của mình á. Như vậy 20 năm bỏ được gì sao mà cả tỷ tỷ năm về kiếp bỏ nổi? Cái đường độ đó nó lặp đi lặp lại nhiều. Vì cái mà mình mới nè, mình mới đây thôi mà mình bỏ được. Vì cái bản chất của nó, cái gốc rễ của nó ăn sâu từ lâu đề, làm sao mà bỏ? Như vậy đường về cực lạc thấy xa, đường về cực lạc quá xa thôi, dịu dội lắm quý vị tử. Bỏ được sao về? Như vậy á, thì cái cơ chế đầu tiên mà cái thói quen của chúng ta là cái thói quen trong cái thân này, nó tác động bằng một luồng hóa học là nó xảy ra tại cái kiếp này. Bây giờ á, là để ví dụ như thế này, chúng ta nghiện thuốc, chúng ta nghiện ma túy, chúng ta nghiện trà, hoặc là chúng ta nghiện gì, khi chúng ta sanh ra ở trong kiếp này mà chúng ta nghiện cái này, nó trở thành đi vào trong cái máu của chúng ta, nó tác động ngược lên dây thần kinh não. Nên nếu mà chúng ta cắt ngang, chúng ta bỏ liền, sinh ra hiện tượng gì? Thầy con thầy trưởng bộ môn xã hội học, ông làm là trưởng khoa bên trường khoa học xã hội nhân văn, ông mới nghe lời thầy. Thầy nói thôi bỏ thuốc đi thầy ơi, chứ hút thuốc đây á, nghiện thuốc là nào là có hại cho sức khỏe, là ung thư phổi nè, rồi phà thuốc xung quanh người ta hít vào hơi đó nữa. Trong thuốc vậy á, là khoa học đã chứng minh trong thuốc là có tới mấy ngàn cái chất độc trong ở trong trọng á, có những chất gây ung thư. Và cái chất mà lớn nhất để gây là cái chất dị ứng. Dị ứng là sao mà hút thuốc mình phà, ta nhìn ra dị ứng là chất mạnh chưa, ta nhìn mình ta dị ứng liền ha. Ví dụ tử là nó phải gọi mình bất lịch sự ở nơi công cộng, nên dễ cấm hút thuốc tại nơi công cộng. Thế ông nghe ông thấy có lý quá, về bỏ thuốc, ý chí quật cường. Cái gì tử? Ý chí kiên cường, kiên cường hay quật cường? Ý chí kiên cường, bỏ thuốc, bỏ cái họ. Quá trời khen hay, ăn mừng vợ con, ăn mừng và thầy cũng ăn mừng cho luôn, vỗ tay ăn mừng đó là ăn mừng. Bỏ thuốc, bỏ cái rum cái hết đề của diệu tử, bỏ thuốc vào ba bốn tháng sau của diệu tử, mới đầu cái tướng là thì ngon lành lắm, tướng còn đẹp hơn chú Chí nữa, nhưng mà cuối cùng mà cái tướng còn tệ hơn thầy. Quá trời xong rồi mặt mày khóc hát, ăn uống không được, rồi thức vậy đó. Thì một ngày đó đi ngang bệnh viện Bình Dân đó, chạy xe ngang đi dạy ở trường đại học, chạy ngang nó xỉu luôn. Vì tưởng ta đưa vô cấp cứu, cấp cứu ta khám bệnh từ đầu tới chân, quyết bệnh gì ta đo cái gì cũng bệnh hết á, đo là tim cũng bệnh tim, mà đại loại cái gì cũng bệnh hết, mà ta không biết cái nguyên nhân tại sao một người khỏe mạnh bình thường bỏ thuốc mà lại gây ra cái bệnh dữ dội như như vậy. Cái gì tử gây ra bệnh dữ dội quý, không phải là chuyện chơi. Nên á, như vậy á, thì có một cái bác sĩ người nước ngoài mới hỏi nguyên nhân tại sao gây ra cái bệnh như thế này, ông mới nghiên cứu. Ông nói gì thì ông hút thuốc lại, và ông này hút thuốc lại, hút thuốc lại tự nhiên hết bệnh, có bệnh gì hết. Quý vị, tại vì á, cái thói quen từ lâu đời đó là hơn 20 năm ông hút thuốc, thì cái chất nicotine á, nó làm lên não, nó làm cho hưng phấn cái não của mình. Như vậy á, thì nó hoạt động quen có cái chất đó rồi. Bây giờ chúng ta bỏ cái cục ngang thì không cung cấp cái chất đó nữa, thì nó tự nhiên nó bị rối loạn. Trong người nó bị rối loạn. Mình có hai hệ thần kinh, một hệ thần kinh động vật và một hệ thần kinh thực vật. Quý vị có thể, cái hệ thần kinh động vật á, là cái hệ thần kinh chúng ta chủ động, có nghĩa là chúng ta lấy tăng lên thì ta ra lệnh cho nó ra lệnh cho ta lấy tăng lên, mình chủ động làm chuyện này. Nhưng một cái hệ thần kinh đó, ví dụ như là 3:30 thức dậy đi chuông đi lý, rồi bữa sau không cần nhặt đồng hồ, bữa sau cứ 3:30 thì cái đồng hồ nó cứ bật lên đó, đồng hồ gì, đồng hồ của thân mình nó gì vậy, cái này gọi là hệ thần kinh thực vật. Hoặc là trái tim ta bóp, bao tử ta bóp, máu chạy, đây là hệ thần kinh thực vật. Cái gì vậy? Như vậy ha thì mình thấy được rằng á, là khi mà người ta nghiện như thế này nè, bỏ như vậy, bỏ liền lại không được, bỏ liền nó thiếu chất đó, nó sẽ gây ra náo loạn cái thần kinh thực vật của mình. Cái người mà nếu mà có thiền định làm chủ được thân tâm thì họ sẽ làm được chuyện này, có nghĩa là họ điều khiển được cả thân mình như làm bằng lâm vững. Ổng chết ngồi xuống tống chết, ổng ra đi. Và có những cái vị mà tu pháp môn niệm Phật, ba của cái cô phi mã sửa xe ở Cà Mau đó, ông này tu đạo tràng như mình đó, bình thường như mấy bác này tu đấy, không thấy gì, không nổi tiếng gì hết, như vậy mà cứ niệm Phật làm chuỗi bình thường nè, không bao giờ giảng giáo lý cho ai, cứ làm lành làm phước niệm Phật, mình thấy người bình thường có ở trên. Bữa đó là năm đó có 73-74 tuổi đó, lúc mà sáng sớm ông nói là trưa này tao đi à, tụi bay à, hỏi ba đi đâu cái mà chuyện này là đi đâu nữa, già đi đâu, đi về đây phương cực lạc chứ đi đâu. Mấy đứa con là trời ơi, ba lẩm cẩm quá, rồi ba hồi qua ba ăn một hai ba tô cơm, bữa nay ba đi về đây phương cực lạc. Ông là nghe tao đi, tụi phải chiêu cho con cháu lại đi để dặn dò. Thì ra thôi kệ cũng chịu ý ông già chút. Tại trong ba mộng niệm nói là người trước khi mất đừng có để Phật ý họ nổi lên lòng sân tận tự nghiệp không có. Nên cũng chịu rồi ông mời con cái lại hết. Ông lựa bộ áo vàng nào dế nhất nha, mới cắt nha, mặc lên rồi xịt trong xịt ra cái dầu thơm của Pháp rồi vòng hết. Bắt sơn đuổi kêu má niệm Phật để kế bên. Ông dặn con, dặn cháu, đứa nào chưa quy y, Tam Bảo đi quy y nha. Đứa nào không làm lành, bước vào dạy, có buổi trời dạy vừa xong ta có đi ngay tụi bay, nằm trước kia cái một. Ông già tu theo Pháp Môn niệm Phật bình thường Thấy không có cái gì mà gọi là ông cao siêu hết. Chứ không phải như nói với thầy cao siêu đăng đàn, tiết pháp rồi này nọ, cuối cùng cũng ra đi quần thì phải. Đó, tu rất không niệm Phật bình thường ở đây. Như vậy thì nói là vị này đã làm chủ được cái thân mình. Làm chủ tất nhiên là lấy cái thần kinh chủ động của mình làm chủ được cả thần kinh thực vật đấu diệt tử. Như vậy thì cái vị này niệm Phật đã làm chủ được hơi thở của mình. Vậy hơi thở là cái sống chết không? Đúng không? Mình tắt hơi có nghĩa là chết. Mà người ta đã làm chủ được cái hơi thở ra vô của mình. Như vậy là gọi là tiền quán sổ tích á. Nam mô A Vô Di Đà Phật. Thở ra Nam mô A Vô Di Đà Phật. Thở ra có nhiều hơi. Làm chủ được hơi thở, mình muốn nó ngắn ngắn, muốn nó dài dài, muốn nó tức thì tức luôn. Như vậy á, nghĩa là làm chủ được thân tâm của mình. Thì cái vị này ghiền thuốc, mà nếu mình làm chủ được thân tâm của mình á, thì mình có thể khống chế nó, không cho nó loạn động của thần kinh thực vật. Còn mình không làm chủ được cái thân của mình á, mà mình bỏ liền cái thì nó không cung cấp được cái cách hóa học cung cấp cho não, cái thói quen á, cái gì thì nó sẽ sinh ra biến động của thần kinh thực vật, giống như là mình bị rối loạn. Một người bị loạn động, người bị rối loạn, ví dụ để không kiểm soát được tâm, sinh ra bệnh tật tùm lum đủ thứ các cái bệnh trên đời hết. Như vậy thì một thói quen như vậy thì chúng ta không thể cắt cái thói quen đó cái rầm ngang một cái được liền của diệt tử, mà phải làm sao phải giảm từ từ. Ví dụ như bữa đó mình hút ngày 2 gói, bây giờ hút ngày 1.5 gói, cái 3 nát sau hút ngày 1 gói, cái 3 nát sau hút ngày 1/2 gói, 3 nát sau hút ngày 2 điếu, 3 nát sau hút ngày 1 điếu, bỏ như vậy đó. Khoa học cung cấp cho nó, nhưng mà làm cho nó gì? Thiểu dục chi túc, cho nó biết đủ và hạn chế cái ham muốn của nó. Tại vì cái thân của mình á, là nó có một cái trạng thái tâm lý là nhu cầu từ bậc thấp cho đến bậc cao, đó là biểu đồ nhu cầu của pháp lớp á, là ông nhà xã hội học của nước ngoài, ông nghiên cứu được là cơ thể của chúng ta sẽ nhu cầu tăng dần cái diện tử. Như vậy thì chúng ta sẽ giảm dần cho nó theo chiều ngược lại. Như vậy thì ma túy cũng vậy đó, ta sẽ cho cái liều thấp dần, rồi ta cắt liều và hút thuốc để cho liều cắt dần, cắt liều. Nhưng mà cái người đó phải có ý chí, tuy là mình thỏa mãn, ví dụ như mình ăn 4 chén cơm mới no, nhưng mà giờ cung cấp cho mình có 3 chén nào cái diệu tử. Như vậy thì mình cảm giác nó khó chịu rồi, nhưng mà vẫn no, vẫn sống được không? Như vậy thì cái này người tu mới có khả năng làm được, chứ người đời chưa chắc có khả năng làm được. Trừ trường hợp họ có một cái lý tưởng gì nó mạnh hơn, ví dụ như ông thương gia, thương mẹ, hoặc họ có lý tưởng gì nó mạnh hơn thì họ có thể áp được cái kia. Như vậy nếu mà chúng ta là người tu mà chúng ta có một cái lý tưởng tu hành mạnh mẽ thì mấy cái đó chỉ nhỏ.
Có cái câu chuyện như thế này, đây là một sự thật của diệt tử. Thì cái ông này là cái ông mỏ, có nghĩa là đánh hồi xưa đánh mỏ tiền thượng tiền hạ gì đó, cái nói là thông báo cho người ta cái gì đó. Nhưng mà ông này không biết, ông đi nhậu, ông kêu vợ đi, vợ đi mỗi lần đi phát lo, vợ thì biết ông không chịu đi phát lo. Cái ông quan huyện á, ông nắm cái tâm lý của phụ nữ mà, ông mới nói nhỏ nhỏ bây giờ á, tôi nói cho cái cô mỏ nghe cái này nha, tôi nói luôn này là ở trên ông quan á, ông trên á truyền ra một cái lệnh là sẽ tiễn cung nữ cho vua. Nhưng mà tôi nói tin này á, cô đừng có nói cho ai biết, đừng nói cho ai biết đấy. Mỗi bữa thì ông ra cái lệnh, ông kia là phải đi thông báo dài dài cho làng sớm mới biết hai chồng này đồng ý không đi, cuối cùng lại là cái cuộc họp nó bãi bỏ, là không nghe được, hoặc là đi la la dài chút xíu à, rồi á la khúc chưa dưới thì khúc trên không nghe, la khúc trên khúc dưới thì khúc giữa không nghe, rồi la khúc giữa khúc đầu khúc cuối ta không nghe. Bữa nay em bạn nói là ngàn mấy quan trên á đi xuống á là để tiễn cung nữ cho nhà vua, cái lệnh đó vua kêu thông báo, ổng không chịu, ổng gặp cái bà mỏ là nói là tôi báo với cô cái chuyện này là thân tình lắm nha, tôi có báo mà tôi bí mật tìm vua nha, để cho mấy bà họ bà nghe được học một lúc được lá chứ, này là bí mật quốc gia, bí mật quân sự, bí mật dữ lắm á. Nói với cô mỏ gì, cái cô mỏ ngồi ở nhà từ sáng đến chiều tối có chuyện nói, cứ nó cứ chào lên tự nó chào lên cái qua nhà ghét cả. Tôi được thông tin là ông Ba Nguyễn nói tôi, mà tôi nói cho chị là thân lắm nha, tôi có nói cho chị đừng có nói cho ai hết nha. Cái học nhà bên cạnh, cái bà nhà bên cạnh chịu nổi, qua kế nhà bên, cứ là tôi nói như vậy đó, chị đừng có học ra hết chứ. Như vậy đó thì chỉ có ba ngày có khóc đàn khóc xã biết hết thông tin này, khỏi cần phát lo. Một cái cách để mà ông truyền cái thông tin này ra, mà ông truyền bằng cách đó khỏi con la lên, nhưng mà thông tin cái chuyện từ người một, không thiếu một người nào cả, đó là thông tin bí mật. Nên mai mốt quý vị Phật tử á, có học ra gì biết đó là làm cung cấp cho cái bản ngã của mình đó, nên họ phải đi học người khác để người khác khen tôi là tôi biết những cái bí mật mà người khác không biết, là tôi hơn người khác. Đây là tâm lý hơn thua của con người của chúng ta. Đây là cái tật gọi là tâm lý hơn thua, cái tật là muốn hơn người khác. Đây là cái tật, đây là cái bản tánh của con người, muốn mình hơn tất cả. Như vậy thì gọi là đây là tâm ngã mạn của con người. Ai cũng có tiềm ẩn cái ngã mạn hết. Do cái tiềm ẩn ngã mạn này mà họ thường hay nói xấu nhau. Tại sao họ lại nói xấu nhau cái gì vậy? Thay vì á là cái cô này học giỏi thì thầy muốn giỏi hơn cô đó, thì nếu mà đấu tranh một cách công bằng thì thầy cố gắng học ngày học đêm, thầy thi đậu cao hơn cô đó, thi điểm ngon hơn cô đó. Ta ngồi thiền 3 tiếng, thầy ngồi thiền 4 tiếng. À, người ta lần ngàn trăm sau tuổi, thầy lần ngàn 200 sau, thầy hiển nhiên là mình hơn con em, đúng chưa? Nhưng không làm vậy, mình không làm chỉ làm mất công lắm, ngồi thiền mệt lắm, và lần tuổi mệt lắm. Cách tốt nhất cả muốn cho mình hơn người đó, cách nói xấu người đó thôi nè. Nói xấu người đó, rồi gọi cô này xấu lắm, anh kia xấu lắm. Nói xung quanh mình chỉ có 50 người, mình nói 49 người số, còn có mình chưa nói tới à. Vậy thì có nghĩa là mình đúng không? 649 người còn tôi đâu nói tôi đâu, thì tôi tốt, có nghĩa là hạ những người khác xuống, nâng mình lên. Cách dễ nhất đó là cái tâm lý gì? Tâm lý đi mua hàng là tâm lý vừa tốt vừa bền vừa chắc vừa rẻ, đó là tâm lý. Những người tâm lý tu vậy nè, có những người tâm lý tu tắc. Tu tắc nghĩa là sao? Ta đi vòng vòng ta kiếp ta mới tới tắc ba ngày rồi tới tây phương cực lạc rồi cái gì tới. Nên là có những người ví dụ là tu phương pháp này là tu tắc, ông đó ông Phật cũng ra đời, ông Phật cũng về nhà xác rồi lại nghe ông để cho thì tâm lý đời nó như vậy. Quý vị tới đó là một cái tâm lý ở trong đời. Nên á có một cái vị của diệu tử vào thời Đức Phật, có cái vị này á là rất là giàu có nhưng mà không có con cái, giàu mà sống trong cảnh nghèo khó, nên vị đó mới chết đi rồi đã được xung tiền của vào trong công quỹ của nhà nước, công quỹ của Đức Vua á. Vậy thì ta hỏi Đức Phật tại sao cái vị này á là giàu như vậy mà không có hưởng được những quyền lợi của giàu sang của mình hết. Thì Đức Phật mới nói rằng là 1000 kiếp trước á, ông này làm ông trưởng giả ở trong xóm thôi, thì có cái vị là độc giác Phật tu là duyên giác á, tập nhị nhân duyên á, trở thành một vị độc giác Phật, mới đi khất thực sang nhà của ổng, nhà ổng đầu làng. Nếu ổng không xếp bát cho vị độc giác Phật này thì ổng bị người ta nói ổng là giàu và trùng, nên bắt buộc ổng xếp bát xong rồi vô làm vòng. Ổng làm vòng ở trong lòng của ổng á, ổng á và cái đồ này không có nói ra miệng nha, thầy nói cái trong lòng ổng nói ra miệng thôi, la đồ này á chắc chết cho cái ông thầy tu này ăn không ngồi rồi, không tối ngày không làm ăn gì trên á, cứ xếp bát á cho ăn nuôi lên mập cái thay của ổng. Đồ này để nuôi chó, nuôi mèo, nuôi trâu, nuôi mà mấy người giả đinh của tôi còn ý nghĩa hơn. Phải chi mà không phải là danh dự, phải chi mà làng sớm không nói là tôi là không có xếp bát cho ông này đâu. Ông làm bầm trong lòng của ông á. Ví dụ tử vậy thì ông xếp bát cho một vị độc giác Phật đọc phước báo vô lượng, ông 500 kiếp tái sanh lên khỏi trời để hưởng phước báo ở đời, và 500 kiếp ông đi xuống thế gian ông toàn là chịu uống dưỡng giả do xếp bát cho một vị tu hành chứng quả ăn trong thời gian như vậy á. Thì nhưng mà ông ở cái thế gian này nè, ổng giàu vậy á, cái mùn ổng rách cái chừng 100 mấy chục lỗ vậy đó, ổng một tung, quần áo ổng mặc bộ đồ nó cũ mà nó bèo, thấy là mình thấy ớn luôn. Ổng ăn nó còn là ăn cơm nguội, ăn cơm hẩm, cá điêu ra bông mà quý vị tự chưa bao giờ hưởng thụ được một ngày nào đó, mà trong khi là trong kho của ông á được vàng đầy chất đầy vàng á, vậy thì quả báo đó xếp bát cho một vị độc giác và cái phước báo vô lượng lần có phước báo có tiền, mà trong tâm nó lầm bầm lẩm bẩm chỗ đó tạo thành cái khẩu nghiệp, tạo thành cái khẩu nghiệp ở trong tâm của ông, nên cái nghiệp đó là cái nghiệp ác. Sớm ở ngoài tướng thì được hưởng quả tướng, nhưng mà lầm bầm trong tâm bây giờ thì sao, cái quả ác đi kèm theo, giàu mà không hưởng gì hết. Tại chúng ta không có quan hệ cho bố thí, nhưng chúng ta có phước ở ngoài tướng thì hưởng được phước ngoài tướng, nhưng mà thực chất chúng ta không có bố thí hơn vậy thì thực chất chúng ta sẽ không hưởng được gì, phải không? Ngoài tướng thì hưởng được tướng, và trong tâm thực chất không có lòng thì trong lòng mình sẽ không hưởng được gì hết. Nên giàu mà sống trong cảnh thua cái người nghèo bằng cùng nữa, ví dụ như đời sống rất là thấp, rất là khó khăn. Như vậy thì ông đâu có nói ra ngoài miệng đâu, mà ông lầm bầm trong tâm á, như vậy vẫn mắc cái khẩu nghiệp. Đâu phải khẩu nghiệp là khẩu phải nói ra ngoài miệng này đâu. Nên có những chúng sanh vâng kêu cứu Nam Mô Quan Bồ Tát cứu khổ cứu nạn từ bi, thì Quan Bồ Tát nghe trong tin đó với tên cứu chúng sanh, và có những chúng sanh kêu cứu nói không ra lời, khóc ở trong lòng kêu Quan Bồ Tát cứu, rất nhiều tâm mình nhớ tưởng đến Quan Bồ Tát và kêu mẹ Quan Bồ Tát cứu con, nhưng mà kêu ở trong lòng của mình, đó là tiếng lòng của chúng sanh. Quan Bồ Tát đã nghe được cả tiếng lòng của chúng sanh kêu mà lại nó cứu cái gì vậy? Đó là hạnh Quan Bồ Tát, chứ không phải nghe âm thanh ở ngoài tiếng đâu, mà cả tiếng lòng của chúng sanh ngài cũng nghe. Như vậy tiếng có hai loại tiếng, cái tiếng mình phát ra ngoài nó thôi, còn tiếng ở trong lòng nữa. Như vậy thì mình á khẩu nhưng mà không nói, nhưng mà tiếng lòng mình vẫn nói vang, vẫn nói gian dập, vẫn bị mắc cái khẩu nghiệp, nên từ đó này cũng nóng giận. Như vậy thì tịnh khẩu trong nhà Phật tùy nhiên, có thể mình ở ngoài không nói cũng là tịnh khẩu, hoặc là mình nói nhưng mà mình kiểm soát được lời nói của mình trong lời nói ái ngữ cũng là tịnh khẩu. Nên nhà Phật nó có bốn cách nói. Cách nói thứ nhất là cách nói thật mà gây thiện pháp, có nghĩa là có sao mình nói vậy mà gây lại lợi ích cho người khác. Bây giờ ví dụ như mình nói là trong quý vị đến đi tu đi, đi theo đạo tràng của chùa Long Quang tu đi sẽ được lợi ích rất là nhiều. Cái vị đó tin tưởng đi tu thì về được lợi ích y như vậy thì mình nói thật mà gây thiện pháp. Còn cách nói thứ hai là nói thật mà gây bất thiện pháp. Ví dụ như người ta bị bệnh ung thư, cái tự nhiên cái mình nói là ông bị bệnh ung thư rồi, có đăng giám đốc ở trên Bình Dương là quý vị tự đi thử máu á, cho nó nói test ung thư có dương tính, nói ta đã bị bệnh ung thư rồi. Tự nhiên nó chưa hành bệnh gì chứ, ông này bỏ ăn mất ngủ rồi xém chết. Quý vị tự chỉ một lời nói thật thôi, đó gọi là nói thật mà gây bất thiện pháp, nói thật mình biết là gây bất lợi cho người khác, như vậy không nên nữa. Cái thứ ba là nói dối mà gây bất thiện pháp, cái này nhiều lắm, cái này chúng ta bị nhiều lắm, là đặt điều đặt chuyện, nói qua lợi, nói thân Phật, nói như vậy đó. Tao có gì chuyện nói đó, ông chồng với cô ấy, mới thấy đi với cô nào này nọ, bây giờ về nhà hỏi đùng đùng đập đùng đập một đập chém chứ cuối cùng có ở đâu, mình chỉ có thấy bà vợ hay nghe cái tự nhiên mình chọc vậy thôi. Cái gì tự như vậy thì mình nói dối sẽ gây bất thiện pháp, có thể là đổ vỡ gia đình người ta luôn. Rồi cái thứ tư á là nói dối mà gây thiện pháp, có nghĩa là mình nói một lời nói dối nhưng mà làm giúp đỡ được người khác. Bây giờ ví dụ nè, có một cái người đó bị ăn cướp rượt, cái ăn cướp nó rượt nó đi cồn, cái cô đó nứt ở trong cái gạch cửa, mình là người đi ngoài đường, cái ăn cướp nó mới hỏi là cô thấy cái cô kia chạy đâu không, nếu mà nói thật á, mình nói là cô kia nét kẹt cửa, đúng không? Như vậy nói thật mà gây bất thiện pháp ra chứ, cô này ra đột mà lấy đồ là hết sao, phải không? Như vậy á thì mình nói là tôi thấy là nói dối luôn, mà đã cứu được cô này nghĩa là mình nói dối mà gây thiện pháp với diệu tử. Như vậy thì có bốn cách nói ở trong nhà Phật: nói thật gây thiện pháp, nói thật gây bất thiện pháp, nói dối gây bất thiện pháp và nói dối gây thiện pháp. Nên Đức Phật khi chúng ta chỉ nói hai điều thôi: nói thật gây thiện pháp và nói dối gây thiện pháp. Nhưng nói dối gây thiện pháp trừ khi cứu người mới nói, cứu vật mới nói, cứu chúng sanh mới nói. Còn ngoài đó ra nói điều là vô hí luận. Có thể mà nói trên hơi không nhầm nhà gì, nhưng mà đó là những điều vô hí luận cái gì đấy. Ví dụ như mình chuyển tại sao chúng ta lại tu, sao Đức Phật không bắt chúng ta lên cõi cực lạc liền? Như vậy bắt cũng không được, quý vị tưởng tại sao chúng ta đang bất tịnh mà lên cõi thanh tịnh nó không đồng với nhau thì không thể đợi được. Nên chúng ta tập cái tâm và thân chúng ta thanh tịnh từ từ thì mới về được cõi cực lạc. Cõi cực lạc chỉ có chứa những con người an lạc thôi, chứ không chứa người bất tịnh, quý vị tưởng. Nên mình phải tập chứ, mình phải tập chứ đâu phải tự nhiên mà được rước về đâu. Còn ví dụ như cận tử nghiệp thì lúc cận tử nghiệp đó chúng ta niệm Phật từ 1 tiếng cho đến 10 lần một ngày cho đến 7 ngày mà tâm không tán loạn, thì cái lúc niệm Phật tâm không tán loạn đó, lúc đó là tịnh hay bất tịnh? Tịnh đấy, hoàn toàn là tịnh đấy, thì mới rước được về, chứ không tịnh không rước được về đâu. Nhưng mà lúc đó do nghiệp chiêu cảm chúng ta quá nặng nên các thói quen ở trong quá khứ nó đổ về, tất cả thói quen đổ về, cái dòng chảy của nó như chiếc xe nó lao về phía trước đó, những điều ác trong tâm chúng ta nó đang lao về phía trước với chúng ta, thì chúng ta sẽ không nhớ được niệm Phật đấy. Nên chúng ta phải tập tạo thành thói quen khác, cũng như là thay đổi thói quen. Vì cải sửa một cái thói quen xấu ở trong cái ký ức của chúng ta thì bằng một cái thói quen tốt ở trong hiện tại, ví dụ như nó sẽ thay đổi lấy cái này để lấn cái kia. Ví dụ như đó, trong người chúng ta niệm này hết rồi mới tới niệm kia, không bao giờ có một trong một lúc mà nhiều niệm đâu, ví dụ như mô tử nói rằng là trong một ngày một đêm chúng ta niệm tới 13.000 ức niệm, nó liên tục, ta gọi là sở hành, nó pháp hành đó, vô minh sanh hành, vô minh sanh hành, hành này là cái niệm liên tục. Niệm liên tục tức là nó chuyển động từ cái này qua cái khác, hay gọi là pháp hành, chứ không nghĩa là hành động trong 12 nhân duyên. Như vậy á, thì quý vị Phật tử mới thấy là chúng ta luôn luôn hành động. Thì một cái tâm nào khởi lên thì nó tràn ngập khắp cái tâm của chúng ta, cái đó giữ trong tâm sân khởi lên. Nhất niệm tâm sân khởi các bạn chứa môn thay. Như vậy á, thì tâm sân khởi lên tự nhiên trong người ta còn là sân cả. Quý vị nên kiểm tra để đi. Cái tâm buồn mà nó đến một cái con người là buồn cả, quý vị, chứ không có phải là tâm buồn nó nằm bên cánh vai đây rồi tâm sân nằm đây rồi tâm tham nằm trên đầu đâu. Nó lớn cả, nó lớn hết thân tâm của chúng ta luôn. Tâm nào nó ập vô cái giống thịt như con ma mà nó nhập vô cái dính hết toàn thân luôn. Nên đó, mình thấy là cái tâm nào nó khởi lên thì tâm đó nó lớn hết cái thân tâm của chúng ta, ngay lúc đó nó chiếm vị trí hết được tất cả các cái, nó đều tìm ẩn sự kiện tạp thức đó, nó lộ lên, nó nổi lên để nó khống chế ta lúc đó. Như vậy thì chúng ta tạo một cái thói quen mới. Như đây mình dùng hình ảnh này cho nó dễ, ví dụ như con đường mình đi nè, ban đầu nó không có con đường, nhưng mà mình đi tiếp thành cái thói quen, đi tiếp nó thành một đường mòn thôi, đi thì ác, những điều ác, những tâm niệm xấu, những cái thói quen xấu ở trong ký ức này, chúng ta đi tiếp nó trở thành cái đường mòn, do chúng ta lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại nhiều đời mình biết thành con đường mòn. Như vậy đó, thì cái con đường này có hai cách để chúng ta làm mất con đường ác này. Cái cách thứ nhất đó là sao, quý vị tử, chúng ta trồng cỏ rồi lên cho cái con đường này tự nhiên cỏ mọc lên nó mất con đường mòn, phải không? Cái cách thứ hai chúng ta không đi nữa, tự nhiên cái đường nó không thành con đường mòn nữa. Quý vị tử đâu đi riết thành đường mòn, quý vị không đi nữa thì mất được, tin không? Quý vị tử không? Như vậy nhà Phật mới có là chi ác mạt tác, bỏ các điều ác và không đi theo con điều ác nữa, thì tự nhiên con đường ác nó sẽ mất rồi. Không cần chúng ta phải trồng cỏ, tại đường ác nó dài quá, chúng ta trồng biết giờ nào cho nó xong, nên trồng được giờ nào trồng cỏ, nghĩa là trồng cái cội phước, mình trên bố thí cúng dường vô thì trồng trên con đường ác đó trở thành cái con đường có thiện, phải không? Trở thành cái con đường thiện nó lên. Như vậy á, thì quý vị tử á, thấy là trên cái con đường này chúng ta không đi nữa, nhưng mà hồi nào giờ chúng ta không đi con đường thiện nên bắt buộc chúng ta phải đi những bước ban đầu, đi nó mới có đường, không đi sẽ có đường, quý vị tử. Nên bắt buộc chúng ta phải làm thiện, nên bỏ các việc ác, làm các việc này, làm cho thành cái thói quen, làm cho thành cái thói quen thiện. Thì có cái thói quen thiện này rồi thì tự nhiên nó mất cái thói quen ác đi, thì cái bánh xe thiện này nè nó đã chuyển động, cái bánh xe ác nó đã ngưng lại, cái bánh xe thiện nó chuyển động. Mà bánh xe thiện nó chuyển động rồi thì chúng ta tới tắt thở thì sao, thì nó dẫn đi về phía trước, tại vì nó đã làm cái quán tính rồi mà, phải không? Có những cái điều mà chúng ta không dừng lại được, tại sao? Tại vì cái lực của nó quá mạnh, quý vị tử, lực nó quá mạnh không thể dừng lại được. Ví dụ như chúng ta có thể dừng chiếc xe lại được, nhưng chúng ta không thể dừng cái cây quạt điện đang bắn trên hư không. Nên cây quạt điện bắn trên hư không, cái vận tốc nó quá lớn nên chúng ta không thể dừng lại. Nếu chúng ta dừng đột ngột nó lại thì cái gia tốc quá, quý vị tử, gia tốc nó giảm từ cao thì giảm tới thấp đột ngột á, nó sẽ đâm ra phá hủy cái đó, đó thì người ta gọi là phá vỡ cái bức tường âm thanh ra, nó sẽ trở thành nổ, nó bung ra nên không thể dừng được. Nên có những người đi theo cái nghiệp ác nó trở thành lao về phía trước, nó quá nặng nề không thể dừng lại cái ác được. Đức Phật gọi đó là hạng nhất xiển đề, không thể đổ anh này làm ác mà trở thành cái hỏa tiễn này bay về phía trước, không thể dừng lại được, họ sẽ làm ác. Vì vậy độ này không thể độ, nên Đức Phật sanh ra đời không thể độ những người nhất xiển đề, nghĩa là tâm ác trở thành như hỏa tiễn bay về phía trước mà không thể lấy cái gì dừng lại được cả. Như vậy á, nhưng mà chúng ta đi đạo tràng, chúng ta tiến tới nhà Phật thì chúng ta có phải tội đó không? Không đâu, cái lỗi đó là tội nằm ở đâu thì chứ phải ở đây đâu, à phải chỗ mà nó không phải nơi này. Nơi này là bảo đảm cái gì không bao giờ có tội đó, thì tất nhiên là chúng ta có thể dừng lại được tất cả những thái niệm của những tâm ác và những cái thói quen, cái thói quen cũ ở trong của chúng ta. Như vậy á, thì quý vị cũng tự chúng ta mới thấy rằng chúng ta tạo thành thói quen mới. Như vậy thì tu không phải một ngày một bữa mà tu cả đời chúng ta rồi rửa nó mới xong, đúng không? Về thì Phật học giáo Pháp Tư đó là tu là tu hành giả, tu cải hành đi hành trụ tọa hỏa á, cung kính, thiếu cung kính. Như vậy á thì chúng ta cải sửa hành vi, vậy thì cái hành vi của chúng ta là nó lộ ra ở ngoài tướng thôi, qua lời nói, qua hành động là hành vi. Cải sửa tất nhiên là cải, chúng ta làm ngược lại, sửa là chỉnh nó lại. Như vậy thì hồi nào tới giờ chúng ta nằm ở trong cái tâm niệm đó, chúng ta cho lại đó, chúng ta không thấy được hành vi chúng ta và không thấy được tâm niệm của chúng ta. Khi mà chúng ta tu rồi á thì chúng ta quay về nhìn chính cái hành vi của mình mà nhìn chính tâm niệm của mình, đây gọi là ý thức tỉnh giác. Tỉnh có nghĩa là không ngủ, là thức, phải không? Hồi nào thì chúng ta ngủ gọi là mê, bây giờ chúng ta thức, chúng ta kiểm soát lại thân tâm của mình. Nên trong kinh Trung Bộ có nói rằng đi về đi đi, đứng biết đứng, ngồi biết ngồi, nằm biết nằm, giữ được hai đó đi về chánh định không? Và chánh định tất nhiên là đắc a nậu đa la tam hiệu tam bồ đề, mà đắc a nậu đa la tam hiệu tam bồ đề đây gọi là gì? Là nhất tâm bất loạn như cái này đã đó.